là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh trưa chủ nhật ngày 14 tháng 4 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế sẽ là phóng sự Bảo hiểm y tế cứu cánh cho người nghèo. Cuối chương trình là chuyên mục Nét đẹp nghề Yên Bái. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Quý 1 năm 2024, chỉ số giá tiêu dùng toàn tỉnh tăng 4,55% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu do sự biến động của giá xăng dầu trong nước theo giá xăng dầu thế giới và giá mặt hàng lương thực thực phẩm tăng theo giá xuất khẩu. Nhóm có chỉ số giá tăng mạnh nhất là thuốc và dịch vụ y tế tăng 9,67% do thực hiện theo thông tư 22 của Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc vừa hướng dẫn áp dụng giá thanh toán chi phí khám chữa bệnh. Trong một số trường hợp, theo đó giá dịch vụ y tế tăng 10,7%. Nhóm nhà ở điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 6,7% so với cùng kỳ. Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 6,6%. Nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 4,5% so với cùng kỳ do giá nguyên nhiên liệu đầu vào tăng cao. Dịch vụ ăn uống tăng gần 5,1% do giá nguyên liệu đầu vào tăng cao.
3 tháng đầu năm 2024, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản của huyện Lục Yên đạt 306 tỷ đồng. Đạt kết quả này là nhờ huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2024 đảm bảo khung lịch thời vụ. Theo đó, diện tích lúa trồng đạt 3.650 ha, vượt 7,35% kế hoạch. Diện tích ngô đạt 2.781 ha, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2023. Diện tích cây lạc đạt 750 ha, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 2.560 tấn, tổng đàn gia súc đạt 117.750 con, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2023. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt 2.615 tấn, giảm 9,1% so với cùng kỳ năm 2023, trồng mới hơn 1.000 ha rừng. Thời gian tới, huyện Lục Yên tập trung chỉ đạo chăm sóc cây trồng hiện có, chủ động phương án chống hạn và phòng trừ sâu bệnh kịp thời, đẩy mạnh công tác trồng rừng vụ xuân hè, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, rà soát bổ sung phương án ứng phó, khắc phục giảm nhẹ thiên tai, phòng chống lụt bão, triển khai các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng, khẩn trương triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây diện tích đất nông nghiệp dần bị thu hẹp, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động để nhân dân xây dựng các mô hình kinh tế tổng hợp đem lại hiệu quả kinh tế cao, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Là thành viên hợp tác xã trồng rau sạch thôn Cống Đá, xã Âu Lâu, nhiều năm nay gia đình bà Nguyễn Thị Bình có nguồn thu khá ổn định. Năm 2023, với gần một sào hoa, gia đình bà thu về hơn 30 triệu đồng, cao hơn hẳn những loại cây trồng khác. Năm 2024, gia đình bà tiếp tục mở rộng diện tích. Bà Nguyễn Thị Bình, thôn Cống Đá, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái tâm sự.
Trồng hoa để phù hợp với lại cái việc thu hái ấy, để bán ra thị trường thì là tôi thấy cũng được, vì là một hạt hướng dương đấy mua có 500 đồng thôi, nhưng mà mua nó xa, mua tận Đà Lạt ấy. Mà ra bán ra thị trường là được 5.000 hoặc 3.000 một bông đấy thì cũng ổn.
Những năm gần đây, do diện tích đất nông nghiệp dần bị thu hẹp, chính quyền địa phương đã tuyên truyền vận động nhân dân chuyển đổi sản xuất thành các vùng chuyên canh hàng hóa như vùng trồng rau sạch, vùng trồng cây ăn quả, vùng trồng quế và chăn nuôi bán chuyên nghiệp. Cùng với chăm sóc những nương chè, nương quế, thì 10 năm qua gia đình bà Trần Thị Dinh, thôn Thanh Giang, xã Âu Lâu đã chuyển hướng xây dựng mô hình chăn nuôi lợn bán công nghiệp. Trong chuồng của gia đình bà lúc nào cũng có gần 100 con lợn nái, lợn thịt. Sau một vài lần thất bại, giờ chăn nuôi lợn với gia đình bà Dinh trở nên thuận lợi hơn. Gia đình bà có thể tự nhân đàn, không phải đi mua con giống ở nơi khác. Bà Trần Thị Dinh, thôn Thanh Giang, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái cho biết.
Như nhà tôi là một năm là thu cứ nuôi từ lái này. Nuôi nái xong nó đẻ ra bao nhiêu con là mình nuôi bấy nhiêu, xong rồi bán lợn thịt. Thế là mình không nhập, coi là cũng không phải mua lợn ở ngoài về mà cũng không có nghĩa là không bán đi. Thế là chuồng trại không bán lợn con ấy.
Do có nhiều kinh nghiệm trong chăn nuôi, nên năm 2023 gia đình bà đã xuất chuồng hàng chục tấn lợn hơi, xuất bán hàng trăm con lợn giống đem lại thu nhập 300 triệu đồng. Bà Trần Thị Dinh, thôn Thanh Giang, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái tâm sự.
Nhà tôi 10 năm nay là chủ lực là sống về chăn nuôi đấy. Trước ngày thì làm chè này, nhiều, nhưng mà bây giờ chè là cũng không trồng mấy, là cứ làm rừng thôi. Thế thì chủ lực là về nguồn làm rừng thì mình thu, là ví dụ mình trồng 5-7 năm thì mới được thu, nhưng mà con lợn này thì nó cứ một năm là mình được thu hai lứa.
Để giúp người dân xây dựng những mô hình kinh tế tổng hợp cho hiệu quả kinh tế cao, chính quyền xã Âu Lâu cũng tích cực đồng hành cùng nhân dân. Hàng chục tỷ đồng vốn ưu đãi đã được tín chấp giúp nhân dân phát triển kinh tế. Nhiều chương trình dự án được lồng ghép, qua đó người dân được hỗ trợ tối đa về cây con giống và các điều kiện để xây dựng mô hình mới. Hiệu quả tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích.
Thời gian qua, lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh. Quý 1 năm 2024, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 74 vụ, xử lý 69 vụ, trong đó 1 vụ hàng cấm, 21 vụ hàng lậu, 9 vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, 4 vụ vi phạm trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, nhãn hàng hóa, mã số mã vạch, 35 vụ về an toàn thực phẩm. Qua kiểm tra, lực lượng quản lý thị trường đã tịch thu 7.200 chiếc quần áo, 1.500 đôi giày thể thao các loại, 45 bộ khóa cửa do Trung Quốc sản xuất. Hàng hóa tiêu hủy gồm nầm lợn tươi sống đông lạnh, thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử, cá mực tươi, cánh gà đông lạnh, thịt lợn đông lạnh. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và bán hàng tịch thu gần 1 tỷ đồng, trị giá buộc tiêu hủy 2 tỷ đồng. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin nổi bật trên các báo được biên tập viên chương trình tổng hợp trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ là thắng lợi của nhiều yếu tố, trong đó yếu tố vô cùng quan trọng là nghệ thuật quân sự đỉnh cao của cách mạng Việt Nam. Trên cơ sở đánh giá chính xác tình hình, Đảng ta đã đưa ra những chỉ đạo đúng đắn về chiến lược, nghệ thuật chiến dịch và chiến thuật chiến đấu để giành toàn thắng. Bài viết chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nghệ thuật quân sự đỉnh cao. Theo bài viết, sự chỉ đạo chiến lược của Đảng ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ đã làm cho quân địch đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, bất ngờ đến nỗi khi chúng ta cho rằng không còn sức để đánh Điện Biên Phủ. Thì ngay hôm sau ta mở cuộc tiến công lớn vào Điện Biên Phủ, bất ngờ đến nỗi, trong khi chúng cho rằng Điện Biên Phủ là một tập đoàn cứ điểm có khả năng gây tổn thất không thể cứu vãn cho chủ lực của ta, thì trong thời gian tiếp đó tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bị quân ta tiêu diệt hoàn toàn. Vậy là dưới sự lãnh đạo của Đảng với nghệ thuật quân sự đỉnh cao, cùng ý chí quyết tâm của toàn quân, sự ủng hộ chi viện của toàn dân sau 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường và anh dũng, quân và dân ta làm nên một thắng lợi lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Thắng lợi oanh liệt của chiến dịch Điện Biên Phủ đánh dấu đỉnh cao phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đồng thời là cơ sở quan trọng để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta vững tin dám đánh, quyết thắng và đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Là tổng bí thư đầu tiên của Đảng lúc 26 tuổi, hy sinh ở tuổi 27, đồng chí Trần Phú để lại cho thế hệ hôm nay và mai sau nhiều bài học sáng giá. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú là một người con ưu tú của Đảng và nhân dân, đã oanh liệt hy sinh cho cách mạng. Máu đào của các liệt sĩ ấy đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh của các liệt sĩ ấy đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết trái tự do. Noi gương đồng chí Trần Phú là thực hành chí công vô tư, giữ vững và nêu cao chí khí chiến đấu hôm nay là chiến đấu chống giặc nội xâm, chống thói vô trách nhiệm, sợ trách nhiệm, né tránh trách nhiệm, không dám nghĩ, không dám đề ra ý kiến, không dám làm, không dám đổi mới sáng tạo, không dám đương đầu với khó khăn thử thách, không dám hành động vì lợi ích chung. Tổng Bí thư Trần Phú hy sinh cách đây 93 năm, nhưng tấm gương của đồng chí mãi mãi tỏa sáng cho muôn đời sau.
Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp thủy sản đánh giá cao hoạt động điều hành kinh tế vĩ mô của chính phủ, ngân hàng nhà nước, đặc biệt là công tác điều hành chính sách tín dụng thời gian qua. Quyết sách chỉ đạo kịp thời của chính phủ và sự vào cuộc tích cực ngay sau đó của ngân hàng nhà nước không chỉ nhiều lần giảm lãi suất điều hành mà gói tín dụng 15.000 tỷ đồng cho lâm thủy sản ra đời đã tạo một điểm nhấn tích cực, hỗ trợ đáng kể cho sự phục hồi của ngành trong mấy tháng qua. Doanh nghiệp thủy sản và bà con nông ngư dân trong chuỗi sản xuất để không chỉ cung cấp hàng hóa cho xuất khẩu mà còn duy trì nguồn cung thực phẩm thủy sản ổn định cho tiêu thụ trong nước. Ngành hàng luôn trông đợi và mong muốn được vay vốn lãi suất thấp phù hợp, nhất là giai đoạn này, sau một năm sụt giảm đầu ra các thị trường nhập khẩu, bây giờ rất cần được đầu tư vốn để phục hồi sản xuất. Dự báo nửa cuối năm nay triển vọng thị trường sẽ tốt hơn, do vậy các chương trình hạ lãi suất và gói tín dụng 30.000 tỷ đồng cho ngành thủy sản, lâm sản là cần thiết và kịp thời nhằm thúc đẩy và hỗ trợ doanh nghiệp và bà con nông ngư dân quay vòng vốn đầu tư sẵn sàng cho sản xuất khởi sắc trở lại. Qua khảo sát sơ bộ của chúng tôi thì ngành hàng mong chờ được tiếp cận vay vốn lãi suất thấp phù hợp cũng như được tiếp cận nhiều hơn vào chương trình gói tín dụng ý nghĩa này.
Vé máy bay những ngày gần đây không chỉ siêu đắt mà còn khan hiếm. Ngoài nguyên nhân như nhu cầu đi máy bay dịp nghỉ lễ của người dân tăng cao, vé máy bay đang phải gánh nhiều loại phí, thì nhiều sóng ngầm ập đến khiến cho vé máy bay bị đẩy đi xa bờ. Lý giải nguyên nhân khiến thiếu hụt máy bay, ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết, thời gian qua, Cục Hàng không Việt Nam liên tục ghi nhận tình trạng thiếu hụt máy bay của các hãng hàng không. Trao đổi với báo Lao động, ông Bùi Doãn Nề, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không phân tích, giá nhiên liệu bay, tỷ giá, lãi suất tăng mạnh khiến chi phí của các hãng hàng không tăng cao, đẩy họ vào khó khăn. Một nguyên nhân sâu xa dẫn đến giá máy bay tăng cao là do các hãng vẫn chưa thoát khỏi những ảnh hưởng tiêu cực từ đợt COVID-19. Mặc dù báo cáo kết quả kinh doanh của các hãng đều cho thấy những con số khả quan, tuy nhiên sức khỏe của các doanh nghiệp hàng không chưa phục hồi như kỳ vọng, ông Bùi Doãn Nề nhấn mạnh.
Kỳ thi tuyển sinh đại học những năm gần đây đã có nhiều thay đổi cùng với các kỳ thi riêng của các trường đại học lớn, đồng thời kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông cũng đổi mới phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông 2018. Báo Pháp luật Việt Nam đặt câu hỏi, vậy học sinh và phụ huynh cần chuẩn bị gì cho những kỳ thi từ năm 2025 theo chương trình mới? Theo đó, ngay từ lớp 10, 11, học sinh muốn thi sớm cần thông qua việc tham khảo ý kiến gia đình, chuyên gia, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, từ đó xác định năng lực bản thân, sự yêu thích và các điều kiện gia đình phù hợp cho nghề nghiệp tương lai. Như vậy, theo các chuyên gia, học sinh cần xác định trình độ học tập cũng cần được xác định rõ. Lộ trình học tập phù hợp với năng lực và kỳ thi mà mình tham gia, kế hoạch và lộ trình học tập cũng cần được xác định rõ và phù hợp với thời gian dự thi và phân phối quỹ thời gian dành cho việc ôn tập của các kỳ thi. Ví dụ học sinh dự thi kỳ thi đánh giá tư duy, kỳ thi có thể bắt đầu từ tháng 12 và 5 đợt tiếp theo, mỗi đợt cách nhau khoảng 1 tháng. Học sinh cần có lộ trình học tập, không ôn thi, dàn trải quá nhiều kỳ thi, xác định trọng tâm ôn luyện để có thể có điểm rơi phù hợp, lựa chọn các đợt thi phù hợp với kế hoạch cá nhân hoặc tránh trùng các kỳ thi bắt buộc khác.
Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần qua, Đảng Quyền lực Nhân dân của Tổng thống Hàn Quốc Kim Jong-un đã thất bại trước Đảng Dân chủ đối lập trong cuộc bầu cử quốc hội, đặt ra thách thức chính trị rất lớn lên Yong-un cũng như chương trình nghị sự của ông. Kết quả do Ủy ban Bầu cử Hàn Quốc công bố cho thấy, Đảng Quyền lực Nhân dân và các đảng đồng minh giành được 108 ghế trong quốc hội gồm 300 thành viên, trong khi Đảng Dân chủ và hai đảng đối lập khác giành được tổng cộng 187 ghế. Với kết quả bầu cử này, ông Yoon trở thành Tổng thống Hàn Quốc đầu tiên phải đối đầu với quốc hội do phe đối lập kiểm soát trong suốt thời gian đương nhiệm. Với việc mỗi Tổng thống Hàn Quốc chỉ có một nhiệm kỳ 5 năm, thời gian tại nhiệm còn lại của ông Yoon trên cương vị Tổng thống dự kiến sẽ rất khó khăn. Đầu tiên, kết quả bầu cử có thể khiến chính phủ Hàn Quốc phải xem xét lại kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh trường y, một kế hoạch gây tranh cãi, khiến khoảng 13.000 bác sĩ thực tập ở Hàn Quốc đình công. Theo giới phân tích, ông Yoon dự kiến sẽ tiếp tục thúc đẩy kế hoạch cải cách y tế, bất kể kết quả bầu cử. Nhưng chính phủ lúc này sẽ phải chịu áp lực nặng nề hơn trong việc tìm kiếm giải pháp nhằm chấm dứt tình trạng bác sĩ đình công. Về kinh tế, cam kết của Tổng thống Yoon về kết quả loại bỏ kế hoạch đánh thuế đối với thu nhập từ đầu tư tài chính có thể sẽ thất bại trước quốc hội. Một lĩnh vực dự kiến sẽ chứng kiến nhiều thay đổi tích cực hậu bầu cử đó là năng lượng tái tạo và năng lượng hạt nhân. Trong khi đó, ngành quốc phòng và chất bán dẫn được cho là sẽ không có nhiều thay đổi khi cả phe đối lập và đảng cầm quyền đều nhất trí tiếp tục hỗ trợ thúc đẩy lĩnh vực này. Khác với vấn đề đối nội, các chuyên gia cho rằng chính sách đối ngoại của ông Yoon sẽ không bị ảnh hưởng nhiều từ cuộc bầu cử vì quyền quyết định trong lĩnh vực này nằm phần lớn trong tay Tổng thống. Theo các chuyên gia, thời gian tiếp theo ông Yoon sẽ tiếp tục lập trường cứng rắn trong quan hệ với Trung Quốc. Chuyên gia nhận định rằng Tổng thống Yoon sẽ tiếp tục chiến lược giảm thiểu rủi ro nhưng không tách rời mà ông này đã theo đuổi trong 2 năm đầu nhiệm kỳ. Đối với quan hệ Mỹ-Hàn, cả Đảng Quyền lực Nhân dân và Đảng Dân chủ đều theo đuổi hợp tác với Washington, nhất là trong lĩnh vực an ninh. Trong khi đó, chính sách đối với Nhật Bản lại được dự đoán sẽ chứng kiến nhiều thay đổi. Cải thiện quan hệ với Nhật sẽ là thách thức chính sách đối ngoại lớn nhất của nhà lãnh đạo Hàn Quốc trong thời gian tới.
Thưa quý vị, bảo hiểm y tế là một chính sách xã hội quan trọng, mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc, được Đảng và Nhà nước hết sức coi trọng và là một trong những chính sách trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội của nước ta. Nhờ có bảo hiểm y tế mà thời gian qua, nhiều bệnh nhân, nhất là bệnh nhân nghèo trên địa bàn thành phố Yên Bái đã giảm bớt gánh nặng về kinh tế khi không may ốm đau bệnh tật. Để mọi người dân đều được chăm sóc, thời gian qua bảo hiểm xã hội thành phố Yên Bái đã tích cực phối hợp với các địa phương đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo đảm mọi người dân đều được hưởng lợi từ bảo hiểm y tế, góp phần cùng thành phố xây dựng đô thị văn minh.
Chị Nguyễn Thị Hồng Xuyên là hộ cận nghèo thuộc tổ dân phố Hồng Tân, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Hoàn cảnh gia đình chị Xuyên gặp rất nhiều khó khăn nhưng luôn được sự quan tâm giúp đỡ của cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể. Chồng chị mất cách đây 9 năm do căn bệnh ung thư, để lại một mình chị nuôi ba con nhỏ đang tuổi ăn tuổi học. Bản thân chị sức khỏe yếu, mắc nhiều bệnh nan y. Nhiều năm qua gia đình chị Xuyên thuộc hộ nghèo, cũng như các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái đã huy động tối đa các nguồn lực tiếp sức cho các hộ có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Với gia đình chị Xuyên được hỗ trợ vay số tiền 50 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách Xã hội để đầu tư cửa hàng kinh doanh, sửa chữa giày dép. Nhờ vậy đến năm 2021, gia đình chị Xuyên đã có đơn tự nguyện xin thoát nghèo và được phường Hồng Hà, Hội cựu chiến binh thành phố hỗ trợ tổng số tiền 5 triệu đồng vì nỗ lực quyết tâm thoát nghèo. Nay chị thuộc diện hộ cận nghèo vẫn được phường quan tâm hỗ trợ và còn giúp đỡ nguồn kinh phí 30% một năm cho phần thẻ bảo hiểm y tế theo quy định là cá nhân thuộc hộ cận nghèo phải đóng góp. Xúc động trước sự quan tâm giúp đỡ của các cấp các ngành, chị Nguyễn Thị Hồng Xuyên chia sẻ.
Hoàn cảnh nhà em thì cũng là một mẹ ba con, hoàn cảnh em thì rất là khó khăn, chồng em thì mất cách đây 9 năm rồi, em thì một nách là ba cháu, nên là sức khỏe thì em lại càng không có, nên cuộc sống rất là vất vả và khó khăn. Nhưng rất may là được ở phường Hồng Hà rất quan tâm và ưu đãi em, nói chung là hết mực giúp đỡ gia đình em, mà cũng cho em vay vốn để làm kinh doanh, mở kinh doanh để mẹ con kiếm sống. Em cũng rất là biết ơn và hỗ trợ cho em, cũng trợ cấp cho em cả bảo hiểm y tế này, tất cả có những cái sự ưu đãi nào là để giúp đỡ mẹ con em cả. Em cũng rất là yên tâm.
Ngay từ cuối năm 2022, trên cơ sở kế hoạch chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phường Hồng Hà đã rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo để xây dựng kế hoạch giảm nghèo năm 2023, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên ban chỉ đạo theo dõi, giám sát triển khai thực hiện. Riêng đối với việc hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo đã được triển khai tới 100% đối tượng. Trong năm 2024, phường Hồng Hà hỗ trợ cho 12 trường hợp thuộc hộ cận nghèo mua bảo hiểm y tế với tổng kinh phí hỗ trợ gần 3,5 triệu đồng. Với các giải pháp triển khai quyết liệt đồng bộ, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái phấn đấu kết thúc năm 2024 không còn là hộ nghèo, giảm sâu số hộ cận nghèo, thiết thực nâng cao chỉ số hạnh phúc của nhân dân. Bà Nguyễn Thùy Trinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái cho biết thêm:
đa số hộ nghèo đều là những hộ cao tuổi và những hộ mà có bệnh hiểm nghèo, do đó hàng tháng họ đều sử dụng thẻ bảo hiểm y tế. Thì để giảm bớt khó khăn cho hộ nghèo thì đối với hộ nghèo thì đã được cấp thẻ bảo hiểm 100%, nhưng đối với hộ cận nghèo thì trước đây theo cái đề án thì hộ cận nghèo sẽ được cái đề án hỗ trợ là 70% và thành phố hỗ trợ 30%, do đó hộ nghèo không cần phải bỏ thêm chi phí. Thế tuy nhiên 2 năm nay thì cái đề án chỉ hỗ trợ được 70%, thì để giảm bớt khó khăn cho hộ cận nghèo thì chúng tôi đã đưa ra cái giải pháp là tất cả những hộ cận nghèo cái phần 30% còn lại, ngoài cái 70% do nhà nước hỗ trợ thì 30% còn lại thì chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ từ cái quỹ vì người nghèo. Trong 2 năm vừa rồi chúng tôi đã hỗ trợ trên 20 lượt đối tượng là thành viên của hộ cận nghèo với cái trị giá là trên 7 triệu đồng để phần nào thứ nhất là động viên các hộ nghèo, thứ hai là giảm bớt khó khăn cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trong cái việc mà có thẻ bảo hiểm y tế để khám chữa bệnh để vươn lên giảm nghèo bền vững.
Chị Đinh Thị Mai là hộ cận nghèo tại thôn Tuy Lộc, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái. Hoàn cảnh gia đình chị Mai cũng gặp rất nhiều khó khăn, chồng chị là trụ cột gia đình nhưng đã mất cách đây 8 năm vì tai nạn giao thông. Người chồng mất đi để lại cho chị Mai hai người con đang độ tuổi học phổ thông. Bản thân chị Mai việc làm không ổn định, mắc bệnh phôi hóa mạch máu não, các bệnh về xương khớp. Nhưng ba mẹ con chị được nhà nước hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế đã giúp cho gia đình chị vơi bớt khó khăn, đặc biệt là trong những lúc ốm đau, nằm viện không có việc làm. Chị Đinh Thị Mai, thôn Tuy Lộc, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái chia sẻ thêm:
tôi thì công ăn việc làm không ổn định thì suốt ngày kiểu cũng ốm đau bệnh tật suốt, nên là chỉ đi làm, ví dụ có việc gì thì đi làm việc đấy thôi, chứ cũng không có việc làm gì có ổn định cả. Và thì bệnh cũng nhiều nên là ốm đau suốt chả đi làm được. Nhờ có bảo hiểm đấy thì cũng giúp nhiều cho mẹ con tôi, những lúc ốm đau các thứ bệnh tật thì cũng đỡ phần nào, thuốc thang cũng đỡ ạ.
Còn đối với bà Phan Thị Sinh, thôn Văn Liên, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái là hộ nghèo. Bà Sinh năm nay đã ngoài 80. Bị tai biến, sức khỏe giảm sút rất nhiều, không còn khả năng lao động và không có chế độ lương hưu. Bệnh tật của bà thường xuyên tái phát, phải nằm viện dài ngày. Nhờ có thẻ bảo hiểm y tế được nhà nước cấp cùng với sự quan tâm hỗ trợ của xã Văn Phú, thành phố Yên Bái đã giúp bà cải thiện cuộc sống. Bà Phan Thị Sinh, thôn Văn Liên, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái nói:
bảo hiểm y tế là vì nhà nước cho ưu tiên cho người già mấy người bệnh tật nghèo này là đúng là tôi cũng cảm ơn chính quyền thì nhà nước giúp đến người dân đến chúng tôi lúc ốm đau.
Xã Văn Phú, thành phố Yên Bái hiện có 5 hộ nghèo và 19 hộ cận nghèo. Trong những năm qua, xã Văn Phú là một trong những địa phương triển khai thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Xã đã xây dựng quỹ vì người nghèo để kịp thời hỗ trợ các gia đình cá nhân hoàn cảnh khó khăn. Năm 2024, xã phấn đấu giảm 5 hộ nghèo và giảm 7 hộ cận nghèo, kết thúc năm không còn hộ nghèo. Trong quá trình hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn, xã tiếp tục tuyên truyền nhân dân tham gia bảo hiểm y tế cũng như hỗ trợ các hộ có thẻ bảo hiểm y tế giảm bớt khó khăn về tài chính khi bị ốm đau. Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Văn Phú, thành phố Yên Bái cho biết:
để thực hiện theo chỉ đạo của Đảng ủy chính quyền địa phương và kế hoạch của Đảng ủy thì Ủy ban nhân dân xã đã xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ tới từ xã cho tới thôn và đã rà soát các đối tượng nghèo cận nghèo, đưa ra những cái giải pháp để giúp đỡ thiết thực tới để cho các hộ thoát nghèo. Đặc biệt là trong năm 2024 thì với mục tiêu của xã Văn Phú là sẽ thoát các hộ cận nghèo, hộ nghèo để Văn Phú là về nghèo thì là về không, và theo mục tiêu là 7 hộ cần sẽ giảm 7 hộ cận nghèo thì chúng tôi cũng đã đưa ra các cái giải pháp để giúp đỡ bằng giúp đỡ bằng khoa học kỹ thuật, rồi là tạo điều kiện vay vốn và giúp đỡ cho các hộ nghèo bằng những cái việc làm thiết thực, thì đã giao cho các cơ quan đoàn thể trên địa bàn. Đối với những hộ cận nghèo thì đã được giúp đỡ bằng thẻ bảo hiểm thì chúng tôi đã cũng phát động các công ty doanh nghiệp, các tổ chức trên địa bàn để giúp đỡ cho các hộ nghèo có thêm cái phần cái hỗ trợ về đóng góp bảo hiểm.
Thực tế cho thấy nếu không tham gia bảo hiểm y tế, rất nhiều người bệnh khó có cơ hội được điều trị khỏi chi phí chữa bệnh khá lớn, vượt khả năng kinh tế của gia đình. Bởi với những người nghèo, cận nghèo thường tập trung ở một số nhóm như người già cô đơn không nơi nương tựa, người có bệnh nặng ốm đau dài ngày, việc làm không ổn định, gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn, tai nạn rủi ro. Mỗi khi phải chữa bệnh thì chi phí đều là luôn là nỗi lo, là gánh nặng kinh tế, nhất là với những bệnh nhân nghèo đang phải điều trị trong thời gian dài. Hiện nay, hầu hết thuốc dịch vụ kỹ thuật đều được quỹ bảo hiểm y tế chi trả khi khám chữa bệnh, vì thế dù mức đóng không cao nhưng không may mắc bệnh, kể cả bệnh hiểm nghèo, người tham gia bảo hiểm y tế vẫn có cơ hội được khám chữa bệnh chu đáo mà không phải mất chi phí. Qua đó giảm bớt được gánh nặng tài chính cho gia đình, đồng thời đảm bảo an sinh xã hội. Thành phố Yên Bái còn 111 hộ nghèo và 156 hộ cận nghèo. Thành phố đã thực hiện phối hợp cấp 392 thẻ cho các đối tượng, đảm bảo 100% đối tượng người nghèo, cận nghèo đều được hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế. Trong đó cấp 160 thẻ thuộc đối tượng hộ nghèo, 232 thẻ thuộc đối tượng hộ cận nghèo với số tiền hỗ trợ 223 triệu đồng.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Thưa quý vị, năm nào cũng vậy, cứ đến tháng 3, tháng thanh niên, các thầy thuốc trẻ của tỉnh Yên Bái lại lên đường đến vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn của tỉnh để triển khai các hoạt động thiện nguyện và chăm sóc sức khỏe cho đồng bào các dân tộc. Với lòng nhiệt huyết, sự tận tâm và tinh thần xung kích của tuổi trẻ, đội ngũ thầy thuốc trẻ tỉnh Yên Bái đã tư vấn, khám, cấp phát thuốc miễn phí cho hàng nghìn lượt người dân, đặc biệt là người nghèo, người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ ở các xã vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh, qua đó góp phần nâng cao nhận thức phòng tránh bệnh cho cộng đồng. Hội Thầy Thuốc Trẻ tỉnh Yên Bái phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái và Trung ương Hội Thầy Thuốc Trẻ Việt Nam vừa tổ chức buổi khám bệnh miễn phí tại xã Cảm Ân, huyện Bình. Gần 1.000 người dân là người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số của xã Cảm Ân đã được các y bác sĩ giàu kinh nghiệm có chuyên môn cao trực tiếp khám sàng lọc bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí. Anh Phạm Văn Tường, thôn Tân Tiến, xã Cảm Ân, huyện Bình phấn khởi nói.
Nhiều người là hoàn cảnh khó khăn ấy, thì để đi khám chữa bệnh hàng tháng, hàng năm định kỳ ấy, thì là không có điều kiện. Đấy, nói thẳng với các cán bộ thế thì như chương trình này về ấy, thì là rất là để bà con đi khám bệnh như này là tạo điều kiện cho bà con để khám chữa bệnh nó kịp thời. Và là thứ hai là tôi là đại diện cho người dân là rất mong muốn là cái chương trình như này thì rất mong muốn là những nhà về khám bệnh như này ấy, là một năm là một lần.
Chương trình khám chữa bệnh miễn phí cho bà con vùng cao, vùng khó khăn được Hội Thầy Thuốc Trẻ tỉnh Yên Bái cũng như các chi hội trực thuộc tổ chức thường xuyên nhằm góp phần thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, qua đó lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách trong cộng đồng, chia sẻ động viên những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Bác sĩ Nguyễn Trung Hiếu, Chủ tịch Hội Thầy Thuốc Trẻ tỉnh Yên Bái cho biết.
Hội Thầy Thuốc Trẻ tỉnh Yên Bái sẽ phấn đấu để kết nối được nhiều chương trình hơn nữa, và đặc biệt Hội Thầy Thuốc Trẻ cũng đã xây dựng cái chương trình cho cái năm 2024 theo công tác của hội, và cũng chỉ mong làm sao để người dân được khám tận tuyến xã để có một cái sức khỏe tốt hơn, người dân có khỏe thì đất nước mới mạnh khỏe bền vững được.
Đồng hành cùng Hội Thầy Thuốc Trẻ tỉnh Yên Bái, Hội Thầy Thuốc Trẻ Việt Nam cũng đã góp phần cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh miễn phí cần thiết nhất cho người dân tại địa phương. Đồng thời, Hội Thầy Thuốc Trẻ Việt Nam còn phối hợp với các bệnh viện chuyên ngành chuyển giao kỹ thuật nhằm nâng cao kỹ năng để chăm sóc sức khỏe cho người dân. Thạc sĩ bác sĩ Hà Anh Đức, Chủ tịch Hội Thầy Thuốc Trẻ Việt Nam chia sẻ.
Song song với các cái chính sách của Bộ Y tế, thì các cái chương trình thiện nguyện, chương trình khám chữa bệnh từ thiện của Hội Thầy Thuốc Trẻ Việt Nam và Hội Thầy Thuốc Trẻ các tỉnh, thành phố đều hướng tới các hoạt động để giúp cho bà con, đồng bào, vùng sâu, vùng xa có điều kiện được chăm sóc sức khỏe, được khám sàng lọc, chăm sóc phát hiện sớm những cái bệnh và tặng quà động viên cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Thế và chúng tôi đã tổ chức khám chữa bệnh cho năm trong riêng trong năm 2024 thì sẽ có độ khoảng 30 cái đợt khám chữa bệnh tại 30 tỉnh, thành phố. Đấy là những cái hoạt động mà chúng tôi sẽ đi về những cái vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn như cái huyện Yên Bình của chúng ta ngày hôm nay.
Những năm qua, ngành y tế tỉnh Yên Bái đã đạt nhiều thành tựu quan trọng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tuy nhiên, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa được tiếp cận nhiều với các dịch vụ y tế. Vì vậy, hoạt động khám chữa bệnh miễn phí cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn là điều hết sức cần thiết và ý nghĩa. Giáo sư tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết.
Đây là công việc mà Bộ Y tế thường xuyên chỉ đạo các bệnh viện tuyến trung ương, tuyến tỉnh để chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới, để làm sao tuyến dưới, đặc biệt là tuyến cơ sở, các bệnh viện huyện, các trung tâm tuyến huyện có thể làm được các kỹ thuật khó của tuyến tỉnh, tuyến trung ương để giúp cho người bệnh ở tuyến cơ sở, thì thay vì phải lên tuyến trên, tuyến tỉnh, tuyến trung ương điều trị thì họ có thể được cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh ngay tại quê hương của họ, ngay tại tuyến cơ sở bằng cái chất lượng ngang với tuyến tỉnh và tuyến trung ương khi được các bệnh viện tuyến trung ương chuyển giao.
Dù đặc thù công việc chuyên môn ở các bệnh viện rất vất vả, đầy áp lực, nhưng các y bác sĩ trẻ của tỉnh Yên Bái vẫn luôn triển khai các hoạt động thiện nguyện. Những chuyến đi đến vùng khó của tuổi trẻ ngành y Yên Bái càng ý nghĩa hơn khi sức khỏe người dân vùng cao càng được cải thiện. Đội ngũ thầy thuốc trẻ Yên Bái là lực lượng xung kích tiên phong đến những vùng khó khăn để giúp người dân nâng cao sức khỏe và cải thiện cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Nét đẹp của Yên Bái, ít phút còn lại là thông tin quảng cáo.
Quyền cơ bản của con người là được tiếp cận thực phẩm an toàn. Để bảo vệ sức khỏe người Việt Nam, người sản xuất kinh doanh cần
tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm,
tăng cường áp dụng thành quả cách mạng 4.0 trong sản xuất nông nghiệp,
sử dụng nguyên liệu, vật liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng liều lượng, đúng đối tượng trong sản xuất thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, không an toàn.
Các tổ chức dịch vụ quảng cáo chấp hành nghiêm quy định về quảng cáo thực phẩm.
Các cơ quan chức năng chủ động kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm.
Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Cẩn trọng trước thông tin quảng cáo sai, thổi phồng, quảng cáo thực phẩm như thuốc chữa bệnh.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội hãy
nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.